Kính thưa quý ông bà và anh chị em, rạng sáng ngày hôm qua 31 tháng 10 tại bệnh viện Jose Fabela Memorial ở Manila, thủ đô nước Philippines, Liên Hiệp Quốc đã chọn em bé Danica May Camacho để làm biểu tượng đặt dấu mốc cho con số của dân số trên thế giới bước vào ngưỡng 7 tỷ người. Trước đó, người ta, truyền thông đại chúng đã báo trước về ngày 31 tháng 10 này, nhưng họ nói tới với một nỗi lo âu nhiều hơn là vui mừng. Lo âu bởi vì bây giờ trái đất đang oằn mình, cưu mang chứa 7 tỷ người trong một tình trạng thiếu thốn nguồn nước sạch, thiếu nguồn lương thực cho 7 tỷ người ăn. Và chênh lệch giàu nghèo giữa các dân tộc trên thế giới, cũng như chênh lệch về tỷ lệ dân số người già và người trẻ trên thế giới, đang làm điên đầu các nhà xã hội học cũng như những ai quan tâm tới con người. Thế nhưng dưới góc độ Kitô giáo, trong niềm tin vào Thiên Chúa quan phòng, thì một mạng sống con người, một sinh linh con người sinh ra trên thế gian này là một hồng ân. Bởi vì trước đây đã có hàng trăm, hàng triệu người qua đời, và sau này, sau con số 7 tỷ, người ta dự đoán có thể thế giới phải chứa đựng tới 9 tỷ người. Thế thì dù 5 tỷ, 6 tỷ, 7 tỷ hay 9 tỷ, thì mỗi một con người sinh ra là một món quà của Thiên Chúa trao tặng cho nhân loại. Và mỗi một người sinh ra đều được mời gọi trở nên thánh của Thiên Chúa. Và như thế, chúng ta là một trong những 7 tỷ con người của thế gian này. Chúng ta là một trong những bông hoa, là một trong những người được mời gọi nên thánh trong vườn hoa nước trời. Và làm sao để bông hoa là chúng ta đây được đặt vào ngọn núi, là bàn tiệc, là vườn hoa của nước trời? Chúng ta phải nhìn lại gương của các thánh nhân đi trước chúng ta. Đó là những người đã sống các mối phúc mà tin mừng Thánh Matthew cho chúng ta vừa nghe. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Xã hội, thế giới hay mỗi người chúng ta đang kêu lên những tiếng kêu về nghèo khổ. Tại sao lại là người có phúc? Chắc chắn Chúa Giêsu không cổ suý cho một lối sống bần hàn. Chúa Giêsu không khuyến khích một lối sống hang cùng ngõ hẻm, một lối sống tận đáy xã hội. Nhưng ở đây, người có tâm hồn nghèo khó là một người đặt hoàn toàn niềm tin và tín thác vào Chúa. Một người dù sống trong nhung lụa, dù sống trong xa hoa, nhưng vẫn không coi đó là cứu cánh của đời mình, nhưng vẫn đặt nền tảng trên tình yêu của Thiên Chúa. Sống không bám chất, bám dính vào vật chất, sống không coi vật chất là duy nhất. Nhưng người có tâm hồn nghèo khó là một người sống thanh thoát với những giá trị vật chất trên trần gian, nhưng vẫn luôn đặt tâm trạng sẵn sàng nhưng không, một tâm hồn trống rỗng, một tâm hồn nghèo khó, một tâm hồn không là gì cả trước mặt Thiên Chúa. Đấy mới là người có phúc. Thánh Francisco Assisi là một người sống như vậy. Sinh ra trong một gia đình quyền quý, sinh ra trong một gia đình nhà buôn giàu có, nhưng thánh nhân đã trút bỏ hết tất cả đằng sau lưng, để rồi đầu trần chân đất đi theo Đức Giêsu, là con người không trốn dung thân. Hay Thánh Đa Minh, vị tổ phụ của dòng anh em giảng thuyết cũng vậy. Cũng là con người sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng tâm hồn của thánh nhân luôn sống đơn sơ và nhưng không. Khi thánh nhân sở hữu một bộ sách rất quý viết trên những tấm da, là những bộ pho sách quý giá vô cùng, chỉ có những sinh viên nhà giàu mới có nổi. Nhưng khi nghe tin có một nạn đói xảy ra ở vùng ngài đang theo học, và ngài đã sẵn sàng bán đứt luôn bộ sách quý đó, lấy tiền giúp cho những người đang lâm cảnh màn trời chiếu đất. Qua mỗi phút thứ hai, chúng ta lại nghe thấy một điều mâu thuẫn. Phúc cho ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Tất cả chúng ta là sống trong sầu khổ. Trong kinh Ca Vãn Đức Mẹ, chúng ta đọc rằng: Này con cháu Eva, thân phận người lưu lạc, chúng con ngửa trông bà, kêu bà trong khóc lóc, than thở với rên la trong lũng đầy nước mắt. Như vậy chúng ta là những người có phúc, bởi vì chúng ta là những người sầu khổ. Nhưng sầu khổ phải hiểu theo nghĩa mà Chúa muốn mời gọi chúng ta. Ở đây sầu khổ là đau, là khổ với nỗi đau, nỗi khổ của người khác. Những ngày vừa qua, chúng ta háo hức chờ đến giờ để mở tivi lên, coi tin thời sự, xem coi là Thái Lan, thủ đô Bangkok ngập lụt tới đâu rồi, như thế nào rồi. Nhưng chúng ta có chú ý tới con số hơn 373 người đã chết vì lũ lụt. Có khi nào chúng ta đọc một kinh kính mừng, cầu nguyện cho những linh hồn người chết trong trận lụt đó chưa? Chúng ta có đau khổ buồn sầu với trận động đất hơn 7 độ Richter ở bên Thổ Nhĩ Kỳ không? Mới đây, ngày thứ Bảy và Chủ nhật, một đoàn các bạn trẻ Tân Tòng ở giáo xứ Ba Chuông của chúng ta đã viếng thăm mái ấm Thiên Thần ở Long Thành. Và khi bước vô nhà quý sơ, các bạn trẻ dù là công giáo hay chưa công giáo cũng đã rơi nước mắt trước những em bé bị bỏ rơi, trước những em bé bị tật nguyền, trước những em bé chỉ sống đời thực vật. Thánh Martino mà ngày mốt chúng ta mừng lễ bổn mạng là vị thánh biết đau, biết khổ với nỗi đau của người khác. Thánh nhân cũng đã từng bị khinh khi, bị ruồng rẫy. Thánh nhân cũng đã từng bị cha mẹ, người cha của mình xua đuổi, bởi vì thánh nhân là một đứa con rơi. Rồi với hình dạng xấu xí, quê mùa, rốt nát, thánh nhân đã biết đau, biết khổ, biết sầu với những người quê mùa, rốt nát, xấu xí, đau bệnh. Hay một vị thánh khác, đó là vua Louis thứ 9 của nước Pháp. Nếu mà Thánh Martino đã từng đau, từng khổ, từng bị nhục nhã, ngài chia sẻ với nỗi đau, nỗi khổ của người khác là một lẽ dễ hiểu, thì Louis thứ 9 của nước Pháp là một vị vua cao sang quyền quý. Thế nhưng vua Louis không đam mê trong sơn hào hải vị. Vua Louis thứ 9 không là gọi là mỹ nhân đầy người xung quanh, nhưng mà thánh nhân đã hàng ngày kinh nguyện, đã hàng ngày đến với người nghèo, đã quỳ xuống nâng niu những người bần hàn trong đất nước của thánh nhân. Đấy mới là người có phúc. Và chúng ta nghe tiếp mỗi phúc của Chúa Giêsu dạy chúng ta: Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Tấm lòng sẽ được đền đáp bằng tấm lòng, tình yêu sẽ được đáp trả bằng tình yêu. Thánh Lorenzo Phó Tế là một người cũng hết lòng yêu thương những người đau khổ, và thánh nhân coi như tất cả những người đau khổ, đuôi mù, què quặt, lang thang đầu đường xó chợ là tài sản của giáo hội, để rồi thánh nhân nâng niu và yêu thương. Gần đây, gần với chúng ta nhất đây là chân phước Teresa Calcutta, một người mẹ của đất nước Ấn Độ, nhưng cũng là người mẹ của những người cùi hủi, của những người bận tật, của những người bên lề xã hội. Ai trong chúng ta có thể quỳ xuống hôn lên những cái mụn nhọt thối tha của người bệnh nhân như thánh nhân không, như chân phước Teresa không? Chúng ta vẫn xót thương người, nhưng lòng xót thương của chúng ta như là kẻ ban ơn, lòng xót thương của chúng ta giống như là người ở trên nhìn xuống người ở dưới. Còn các thánh nhân là những người đã sống như một bệnh nhân, đã quỳ xuống và ôm lấy những bệnh nhân như chính họ là những bệnh nhân. Chúng ta lại nghe tiếp một mối phúc khác. Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính. Lại bị bách hại, lại bị đau khổ, lại bị khinh bỉ, lại bị xa cách. Nhưng những người đó có phúc nếu làm vì danh Chúa Kitô mà bị đối xử như vậy. Cha ông của chúng ta, những người da vàng mũi tẹt, mắt đen lùn tịt như chúng ta, là những người đã chấp nhận bị bách hại, đã chấp nhận bị giết chết vì lời tuyên xưng đức tin. Các ngài đã từ chối những vị trí mà vua quan hứa hẹn cho, chỉ một lòng tuyên bố: Thiên Chúa là Chúa của tôi tôn thờ Thiên Chúa, làm sao mà bắt tôi từ bỏ hay là sỉ nhục ngài được. Tôi là một thần dân ở trong đất nước, vua nói tôi nghe, nhưng Đức Kitô là vua của muôn vua, Đức Kitô là tình yêu của tôi, là Thiên Chúa của tôi, không đời nào tôi bước qua khổ giá của Chúa Kitô. Thưa quý ông bà và anh chị em, còn nhiều mối phúc khác nữa, còn nhiều con đường khác nữa, còn nhiều cách thế khác nữa. Phúc cho ai hiền lành, phúc cho ai sống trong sạch, phúc cho ai khao khát nên người công chính. Thánh Rosalima được gọi là bông hồng của Lima, thủ đô nước Peru, vùng Nam Mỹ. Ngài đẹp tuyệt trần, đẹp đến nỗi mà hàng bao nhiêu anh si mê. Nhưng thánh nhân đã chọn con đường dấn thân cho Chúa. Muốn đi tu nhưng mà gia đình không cho, gia đình bắt về lập gia đình. Nhưng thánh nhân khao khát được dâng trọn cuộc đời mình, được sống công chính như Đức Giêsu, cho nên thánh nhân đã không chấp nhận lời ép buộc của cha mẹ, cũng không được vào nhà dòng. Thánh nhân chấp nhận sống đời độc thân với ơn gọi của huynh đoàn Đa Minh, lúc đó gọi là dòng Ba Đa Minh. Đấy, thưa quý ông bà và anh chị em, các vị thánh là những người mỗi người một vẻ, mỗi người một cuộc sống, mỗi người một chức vị, mỗi người một trình độ khác nhau, nhưng tất cả làm nên màu sắc rực rỡ của vườn hoa thiên đàng. Tuy khác nhau về màu da, tuy khác nhau về ngôn ngữ, tuy khác nhau về trình độ, nhưng tất cả các vị thánh đều có một điểm chung là muốn nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi chúng ta trên thế gian này cũng là một cành hoa. Mỗi chúng ta được sinh ra trên thế gian này, chúng ta đã là một nhành hoa. Chúng ta đang được mời gọi để tô điểm cho vườn hoa thế gian này xinh tươi, đẹp đẽ. Nhưng ơn gọi của người Kitô hữu còn mời gọi chúng ta biến bông hoa của đời mình thành bông hoa của vườn địa đàng nước trời. Cách thức nào để trở nên như thế? Thưa là học theo các mối phúc như các thánh đã học theo. Sáng ngày hôm nay, trong chương trình Cảm xúc online của đài FM thành phố Hồ Chí Minh, mừng sinh nhật, chọn các ca khúc để mừng sinh nhật cho bạn bè này kia, trong khi soạn bài giảng ngày hôm nay, tôi nghe có một độc thính giả gọi điện đến và yêu cầu bài hát. Để rồi sau khi chuyện trò với anh phát thanh viên và người thính giả này, tôi được biết bạn này được mệnh danh là thiên thần không đôi chân, có nghĩa là bạn này không đi lại được. Bạn này tên là Huỳnh Thanh Thảo, ở số 9 đường 717 ấp Ràng, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi. Bạn ấy trong ngày sinh nhật nói lên ước muốn của mình là gì, cộng đoàn biết không? Khi anh phát thanh viên hỏi thì bạn ấy nói rằng: em ước trong ngày sinh nhật của em có nhiều người giúp cho em đạt được ước mơ là em lập một tủ sách dành cho các trẻ em nghèo ở trong ấp, trong huyện của em. Hiện nay em đang phụ trách cái thư viện gọi là thư viện Cô Ba, là đi xin những quyển sách mà có thể là chúng ta đã vứt ra rồi, để cho những người, những em hiếu học, cho những em ở vùng quê nghèo không có điều kiện tới trường có được quyển sách để mà đọc. Tôi nghĩ em này đang biến bông hoa của cuộc đời em thành bông hoa đẹp trên nước trời. Ai là người được lên cao sơn Chúa? Ai là người được đặt bông hoa của đời mình trên ngọn núi Jerusalem nước trời? Xin cộng đoàn nghe ca đoàn hát lại bài đáp ca Ai Được Lên Cao Sơn Chúa để chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Nguyện mong sao cho trên trần gian này, mỗi chúng ta đã là một bông hoa tươi đẹp rồi, thì chúng ta cũng noi gương các thánh, lấy hiến chương nước trời làm kim chỉ nam cho cuộc đời mình, để mai sau mỗi chúng ta cũng là một bông hoa trên nước trời. Amen.